Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cuộc đời của mình có hai cái trạng thái mà chúng ta thường cảm nhận. Và hầu như là nếu mà có cái này thì nó không có cái kia. Có cái kia thì không có cái này. Đó cái gì? Cái kia và cái này đó là cái gì? Đó là khổ và vui. Không nào? Khi mình khổ thì mình có thấy vui không? Mặt nếu sẹo chắc chắn là cái nụ cười nó không xuất hiện. Nhưng mà thấy mặt nó tươi rói, biết sao nó đang vui, nó đang hạnh phúc. Và bây giờ quý vị đây là đang khổ hay đang vui? Vui. Ủa sao biết hay vậy? Vâng ạ. Và có việc quý vị có muốn là cái vui này nó ngự trị mãi ở trong lòng mình không? Có. Thì xét lại một ngày, một đêm, 24 tiếng đồng hồ, cái khổ và cái vui, cái nào nó thường ngự trị, nó gần mình, nó có trong mình nhiều hơn? Cái nào? Khổ nhiều hay vui nhiều? Vui nhiều, trộn dữ ha. Còn bên này sao? Vui nhiều hay khổ nhiều? À, trời, mừng quá. Vậy mà có người gặp tôi là cứ khóc riết à. Cứ than khổ riết à. Không nào? Có ai nói tôi thích khổ không? Không, mai cũng chọn là nó thích vui thôi. Đúng nè, chọn hai cái cục, nó cục khổ với cục vui, nó chọn cục nào chắc chắn là chạy nó chụp cái cục vui. Không ai chụp cái cục khổ, nó gắn cái khổ vô, khổ thiệt, mệt đó. Đúng nè, thường cái khổ là sao? Đi theo một tiếng, có cái cục nữa, sao khổ là gì? Đau, khổ đau nữa, mệt đó. Nhưng mà vui là hạnh phúc, an lạc. Đúng nè, thì vui thì ai cũng miếng rồi, nhưng mà khổ thì hầu như là ai cũng không thích. Tại vì đem lại cho mình nhiều sự bất an, khốn đốn. Và khổ thì cũng có nhiều loại khổ, nhiều cấp bậc khổ. Khổ ít và khổ nhiều, khổ to và khổ nhỏ. Có những người khổ nó ít, nhưng mà có người nỗi khổ nó lớn. Và cuối cùng chiều không nổi, đôi khi tìm đến cái gì? Cái chết. Ở đây có ai giống vậy chưa? Khổ nó lớn quá, cuối cùng thôi chết quách cái đầu. Xong chị, khổ quá. Tôi nghĩ không ai khổ bằng tôi á. Có vậy không? Có, không nào? Thế thì nếu mà chúng ta nhận chân được cái khổ, tìm ra được cái nguyên nhân của khổ, thì mình còn khổ nữa không? Ai nó còn? Thầy đất ơi, ngu vậy sợ. Thì chúng ta sẽ vui, không nào? Và cái sự xuất hiện của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật là giúp mình dễ lấy khổ mà được vui, không nào? Thế thì bây giờ theo quý vị hãy cho tôi biết cái nguyên nhân mà giật cho mình, đem mình đến cái khổ, gây cho mình ra cái khổ đó là gì? Cái gì mà theo quý vị là nó gây cho mình cái bất an, cái khổ sợ nhất? Khổ, nhiều thứ khổ, không nào, nhiều cái làm cho mình khổ. Sao? Khổ vì tình, khổ vì tiền, khổ vì cha mẹ, rồi mà cha mẹ làm mình khổ thầy. Trời ơi, có người con là khổ vì cha mẹ. Trời ơi, cha mẹ ấm thâm thời đất trời, mình sinh khổ với cha mẹ là sao? Vậy là nhỏ hay bị cha mẹ quýnh à? Bây giờ bảo là khổ vì cha mẹ. Rồi, khổ vì cha mẹ, rồi thêm cái nỗi khổ nữa, thấy không? Nhiều khổ. Con ai nói khổ gì khác không? Khổ gì danh, khổ gì nữa? Bà ngoại. Rồi, có ai nữa? Rồi, có ai nó có tu khổ vì sư phụ không? Sư phụ hay ăn hiếp mình không? Lần nào cũng kêu mình lên hỏi đủ điều. Đúng nào? Lúc nào thì cũng gặp mặt mình là nói toàn là không thấy khen, chê không à. Ghét. Khổ, mỗi lần gặp ông là khổ. Không gặp là vui. Đủ thứ không nào? Nhưng những cái khổ đó là cái khổ bình thường. Còn cái sâu xa mà cái nguyên nhân mà gây đến khổ thì tôi nghĩ là không lắm người là biết được đâu. Mà nếu như chúng ta thấy được cái khổ này thì hầu như là mới chúng ta thấy được cái nguyên nhân, cái gốc rễ của nó. Chúng ta bứng được tầm gốc rễ của khổ thì chúng ta mới có được cho mình một cái thực sự là an vui. Quý vị có biết đó là cái gì chưa? À, thật lắm. Thật lắm. Thôi thì bây giờ chúng tôi sẽ giúp quý vị giải mã, và không phải là tôi nói mà chúng tôi thuật lại lời Đức Phật nói, cách Đức Phật chỉ trong một cái câu chuyện mà chúng ta bắt gặp ngay cái tựa đề, thấy được ngay cái tựa đề, đó là thân là gốc khổ. Có đúng vậy không? Có thấy cái thân mình là khổ không? Có, đúng nè. Nếu không có thân này có khổ không? Không, nó đòi hỏi mình đủ điều, đủ chuyện, đúng nè. Thì quý vị biết là cái câu chuyện này xảy ra một hôm ở tỉnh xá nơi Đức Phật đang cư ngụ, chỉ có 4 thầy tỳ kheo mới xuất gia. Thì trong một buổi nhàn rỗi, sau khi lo hết các việc trong chùa, thì các thầy mới đến ngồi ở dưới một tàng cây đại thọ ở trước sân chùa. Quý vị có bao giờ ngồi dưới tàng cây giống vậy chưa? Lý tưởng lắm. Các thầy ngồi xuống 4 vị để làm gì quý vị biết không? Gọi là để đàm đạo. Quý vị bao giờ đàm đạo chưa? À, toàn là đàm đời không à? Đàm đạo được quý vị. Mình toàn nói mở miệng lên chuyện đời không à. Giá vàng bây giờ lên sao là xuống sao à, thằng nhỏ làm sao rồi không à. Hôm nay đi chợ thì sao rồi. Túi chuyện không bao giờ nói đến cái giáo lý này sao nó có chứ sao. Thì các thầy này đàm đạo, có nghĩa là nói cái chuyện đạo lý không nào. Thì 4 thầy mới đưa ra một cái chủ đề để thảo luận. Nó bây giờ theo ý của 4 vị, các thầy nào hãy cho tôi biết, theo các thầy cái khổ nhất trên cuộc đời này đó là cái gì? Thì có ông thầy đầu tiên ông đưa tay phát biểu, nói thưa các thầy, theo tôi á, cái khổ nhất trên cuộc đời này đó chính là tham dục. Đắm mê vào sắc dục là cái khổ nhất, tại vì sinh tử cũng do cái sắc dục, đam mê tham dục. Mà vô cửa đào không thấy con đường đào, để mù mù mịt mịt cũng bị cái tham dục nó che lấp. Ông khác, ông vừa tan thôi, tôi ý tôi khác, tôi không chấp nhận nó vậy. Tôi thấy cái khổ nó không phải cái đó. Một cái gì vậy thầy? Để nghe tôi nói nè. Theo tôi cái khổ nhất đó là không có đồ ăn vô bụng. Ủa sao vậy? Tại vì không có ăn thì sao mà sống được, làm ăn gì được. Người ta nói có thật mới giật được đạo chứ. Có thầy không ăn vô thầy làm gì được không? Chắc chắn là đói khổ rồi tôi đi chết à. Thôi được rồi, còn ý thầy sao? Tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Mà tôi nghĩ cái khổ nhất trên đời này á, đó là cái sân hận của mình. Các thầy không nghe người ta nói sao? Nhất niềm sân tâm khởi, bát vàng chướng môn khai. Có nghĩa là một cái tâm niệm sân mình gợi lên thì tám vàng cái chướng nàng nó sẽ mở cửa ra, nó đón mình. Ghê gớm không? Cho nên người ta nói là dù có rất nhiều công đức nhưng mà khi một phút sân hận lên thiêu rụi tất cả. Một niềm sân thôi mà ghê gớm như vậy. Và còn nhiều cái tai họa khác được do cái sân hận nó gây ra. Cho nên các thầy thấy có lợi hại không? Thôi được rồi, thầy ngồi xuống đi. Nhưng mà ý tôi là khác. Tôi không nghĩ cái khổ là nó như vậy. Thế thầy nghĩ sao? Theo tôi á, cái khổ nhất á, đó là cái sự sợ hãi. Ủa sao lại sợ hãi là cái khổ? Thế tại vì á, con người mình mà luôn luôn sống trong sự bất an, lo lắng thì chẳng phải khổ là gì. Tôi nói là cái sợ hãi á, là cái khổ nhất. Tại vì khi mình sợ hãi mình không có niềm an lạc, bình an. Thực sự trong lòng của mình, tâm hồn mình luôn chao đảo. Giống chiếc thuyền mà ra khơi gặp sóng ấy, chao qua chao về, tâm mình cũng chao đảo, không yên hay sai sao mà vui được. Sao không khổ là gì? Thì cái gì biết là các vị đang bàn tán như vậy, đàm luận như vậy, thì tình cờ Đức Phật mới bước ra. Ông đi ngang qua, thấy Đức Phật tối cái này, sư phụ thôi. Thì 4 thầy mới đứng dậy, xong cái chắp tay mô Phật, chào này, chào này. được rồi, để cho các thầy ngồi xuống đi. Lạnh thay, các đệ tử của ta mà biết ngồi như vậy để đàm luận về cái việc tu hành, tìm ra nguyên nhân của khổ, quả thật là đáng khen thay. Nhưng mà nãy giờ nghe các thầy nói á, thấy thầy nào nói cũng có lý cả, nhưng mà cái lý đó nó chưa được rốt ráo. Để nghe tôi nói nè, theo các thầy bảo là cái khổ là do tham dục, là do thiếu ăn, là do sân hận, là do sợ hãi. Nhưng thật chất cái khổ, cái gốc của nó, đó chính là có cái thân này mới khổ. Cho nên có cái từ gọi là khổ. Các thầy nghĩ đi, có đúng hay là không? Có phải khi mình ham muốn, tìm cầu tham dục, rồi mình nóng lạnh, mình tham ăn, rồi mình sợ hãi, mình sân hận, có phải từ cái thân này nó đòi hỏi hay là không? Và chém giết nhau, tranh giành nhau, tồn cắp nhau, hơn thua nhau, để rồi tôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi này, cũng chả phải là cái thân này gây nên hay là sao? Cho nên người học đạo phải thấy được cái đó, và muốn đừng có bị nó cuốn lăn, nó lôi kéo mình, thì phải tìm đến con đường tịch tình an vui. Muốn tìm đến được con đường tịch tình an vui, không gì khác là chúng ta phải điều chế cái lòng ham muốn tham dục của mình, phải chế ngừ dập tắt được ngọn lửa sân hận trong mình, phải luôn luôn có được cái sự bình an trong lòng của mình, và đừng có chạy theo, đuổi theo những cái bóng hồng, những cái ảo ảnh, trò giả ảo giữa cuộc đời này. Thì chúng ta làm được như vậy, chứng tỏ là chúng ta đang tìm được cái sự tịch tình, và cái sự an vui sẽ hiện hiện trước mắt mình rồi đó. Thì quý vị biết là sau khi nghe Đức Phật nói như vậy xong, các thầy bây giờ mới ngộ ra là không còn hơn thua với nhau để bảo rằng cái này khổ hơn cái kia, mà biết rằng cái gốc không gì khác đó là có cái thân này. Sau khi ngộ được cái lời dạy Đức Phật thì các thầy nỗ lực tinh tấn tu hành, thì quả thật chẳng bao lâu bốn thầy thì theo ta, vì nào cũng sớm chóng thành đạo quả cả. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy Đức Phật nói như vậy có đúng không? Bây giờ nghiệm lại bản thân chúng ta thấy như vậy có đúng không? Có phải là khổ do cái thân này nó gây nên hay không? Có cái thân này mình mới khổ hay là không? Phải không? Chắc chắn là phải thôi. Đúng nào? Hôm nay thấy con nhỏ bằng cái bộ đồ nó đẹp, tự nhiên nhìn lại cái bộ đồ của mình nó rách tơi tả. Đúng nào? Và tự nhiên về mình úp mặt vô buồn mình khóc. Trời ơi, ước chi mình có được bộ đồ như vậy, mà mình nghèo bây giờ đâu có đâu, thôi thì bây giờ khóc. Có nghĩa là mình khổ vì bộ đồ để mặc lên cái thân này. Nếu cái thân này đòi hỏi bộ đồ, mình có khổ vậy không? Đâu có khổ. Đúng nào? Thấy con nhỏ đi chiếc xe, trời ơi xe gì đẹp quá, thấy chiếc xe mình xe cà tàng, tự nhiên mình ước ao không có, mình khổ. Đúng nào? Hay là thấy một cái người có một cái học vị cao, mình học vị thấp, mình cảm thấy tự ái tự ti cái bản thân, cái sĩ diện của mình, cho nên mình cũng khổ. Không nào? Có nghĩa là đủ chuyện nó khổ. Thấy người ta ăn cái đĩa toàn là thịt xào tôm hùm, nhìn lại cái đĩa của mình toàn rau muống nước tương, hôm nào cũng vậy, tự nhiên mình cảm thấy phân bì, tự mình làm khổ mình vì cái miếng ăn. Thấy người ta ngồi trong cái phòng máy lạnh, trời ơi thấy sao đã quá, mà vô cái phòng mình nó nóng như vậy, tôi ngồi đây cũng nóng vậy mà tôi có đâu khổ đâu. Không nào, thấy thế mà mình khổ. Có nghĩa là từ cái thân mình nó đòi hỏi, nó cạn thò, cho nên cái khổ nó theo đó, nó chạy theo. Không nào, thế nếu mà thân mình biết là cái dạ tàm đều gió đất, nước, gió, lửa nó cấu tạo đấy, một mái nó tan ra, thì mình đâu có phải khổ. Không nào, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhận ra được cái điều đó, cho nên chúng ta sẽ chạy theo và cung cấp đủ cho những cái đòi hỏi cho cái bản thân của mình. Được thì mình cảm thấy vui, không thì mình cảm thấy khổ. Có nghĩa là từ mình làm khổ chính mình, và những cái vụ án, những cái trộm cắp, những cái án màng gây nên trong cuộc đời này có phải cũng xuất phát từ cái thân này mình nên tập. Thấy nhà người ta giàu thì biết rằng cái cuộc người ta đó cũng bằng cái mồ hôi nước mắt mà cái tàu dừng hết, chứ đâu phải mà dễ. Mình cứ nghĩ là ôi nó giàu để rồi tao cho nó nghèo, rồi tao đấy sẽ giàu. Mình xông vô nhà người ta, mình cướp của, cuối cùng cướp của và đem về được chưa được ba hôm thấy cái tay mình nguyên cọc số 8, anh đã bị bắt. Vừa cái tội gì vậy, thằng cậu không như con hay gì nữa. Không nè, cái khổ hay trước mắt đó là cái đòi hỏi, có cái sự sung sướng bản thân của mình, nhưng cái đó thực chất không phải của mình. Không nè, có nghĩa là cùng xuất phát từ cái thân này mà nó chiếu cảm cái khổ kéo theo. Cho nên Đức Phật bảo rằng là nhân duyên được cái nhân của cái thân này là cái nhân mà gây lên khổ, thì nhận ra được là chắc chắn chúng ta không còn khổ. Không còn khổ thì chắc chắn là còn vui nhiều cái khổ nữa. Cái sân hận, rồi cái si mê, không nào, thấy ai đùng mấy những cái thì tự nhiên cái lửa mà sao sân mình bốc lên. Thay vì nó đùng cái thôi kệ mày, đùng kệ mày, không nào, đùng tao một cái là tao có sức mẹ chỗ nào đâu. Nhưng mà tự nhiên mình tự ái, mình cảm thấy cái thân tao về mà dám đùng vô hả? Thân tao là thân ngọc, thân ngà mà. Có đứa nào dám đụng tao đâu mà giờ mày dám đụng. Mày đụng tao một cái tao chơi mày lại năm cái. Mình bay vô mình đó làm cho nó năm đấm. Nó nằm đóng, tự nhiên mình cũng vô kham chi hòa. Không nào, có nghĩa là cũng xuất phát từ cái thân này. Nó chiêu cảm bao nhiêu khổ dồn dập của mình. Và không chỉ là khổ một đời, bây giờ mình gánh chịu. Mà cái khổ đó sao? Nó sẽ theo mình mà. Có thể là đi qua cái khác, cái đời khác, mình chịu khổ. Gọi là trôi lăn mãi trong vòng sinh tử lục đạo luân hồi, cũng do cái thân này mà nó tạo nên. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta là nhận được cái thân này là nhân lấy cái khổ, thì chúng ta phải biết chế ngự những cái như là các vị thầy đã nói, đó là tham đắm nè, rồi sân hận nè, rồi si mê nè, rồi tìm cầu nè. Chế ngự được cái đó thì cái an lạc từ từ nó hiện ra trước mắt của mình. Cho nên chúng ta chế ngự được cái an lạc nó hiện thì chúng ta có một đời sống hạnh phúc. Và cái đời sống hạnh phúc đó chính là cái chất liệu mà có thể xây dựng cho chúng ta một cái tương lai tốt đẹp sau khi mà chúng ta già từ cuộc đời này. Và hôm nay chúng ta phần lớn đây đều là những người đệ tử Phật, học được giáo lý của Đức Phật, thấy được cái khổ, cái vui rồi. Thì bây giờ chọn thì quý vị chọn cái nào? Có ai chọn cái khổ không? Chắc chắn là không, mà chúng ta sẽ chọn cái vui. Nếu mà muốn được có cái vui thì sao? Phải nhận chân thấy rõ cái mặt, cái tướng của cái khổ, để chúng ta chế ngự được cái khổ, chuyển hóa được cái khổ, thì chúng ta còn lại cái vui. Tôi hy vọng và cũng cầu chúc rằng tất cả chúng ta ai cũng đủ sáng suốt, nhận ra mặt mũi của những nguyên nhân gây nên khổ đau, không gì khác chính là bản thân của mình, để chúng ta luôn chế ngự, để chúng ta luôn tu tập, chúng ta chuyển hóa, để chúng ta không còn khổ nữa, mà chúng ta chỉ còn lại một chữ, đó là hạnh phúc, một chữ an vui. Hai chữ luôn chẳng. Hạnh phúc, an vui, an lạc, giải thoát, niết bàn, đó là con đường, là cứu cánh sau cùng của người xuất gia học đạo giải thoát.
Tìm xa biển rộng, nhìn mây lồng lồng, nhìn sóng lênh đênh, những nỗi khát khao chìm trong lòng biển, mặc sóng chập trùng bão tố quay cuồng. Tình là dây oan, đời là bể khổ, hạnh phúc phù du mong ước bay xa, đã chẳng mê say chi lâu mộng, cơn sóng vô tình xoa vết lâu đài. Đam mê vui chôn khát vọng, chìm trong hơi thở tìm đến hư vô, không sắc màu, không xanh, không diệt, ta về với mình tìm thấy chân tâm. tìm xa biển rộng, nhìn mây lồng lồng, nhìn sóng lênh đênh, những nỗi khát khao chìm trong lòng biển, mặc sóng chập trùng bão tố quay cuồng. Tình là dây oan, đời là bể khổ, hạnh phúc phù du mong ước bay xa, dã tràng mê say chi lâu mộng, cơn sóng vô tình xoa vết lâu đài. Đã cứ đam mê vui chôn khát vọng, chìm trong hơi thở tìm đến hư vô, không sắc màu, không xanh, không diệt, ta về với mình tìm thấy chân tâm. Tìm xa biển rộng, nhìn mây lồng lồng, nhìn sóng lênh đênh, những nỗi khát khao chìm trong lòng biển, mặc sóng chập trùng bão tố quay cuồng. Tình là dây oan, đời là bể khổ, hạnh phúc phù du mong ước bay xa, dã tràng mê say chi lâu mộng, cơn sóng vô tình xoa vết lâu đài. Mê vui chôn khát vọng, chìm trong hơi thở tìm đến hư vô, không sắc màu, không xanh, không diệt, ta về với mình tìm thấy chân tâm. Đã cứ đam mê vui chôn khát vọng, chìm trong hơi thở tìm đến hư vô, không sắc màu, không xanh, không diệt, ta về với mình tìm thấy chân tâm. Không sắc màu, không xanh, không diệt, ta về với mình tìm thấy chân tâm. Không sắc màu, không xanh, không diệt.